chi thời mạt pháp nữ thịnh mà nam suy thì thật đó. Bây giờ mà làm quả thì bên ưu bà tắc cũng bằng, mà tu học thì bên ưu bà tắc cũng bằng, mà tin tâm bên ưu bà tắc cũng bằng, mà cái gì cũng bằng. Thế chỗ nào cũng thấy ưu bà gì không à? Thành ra Đức Phật mà là khi nào mà thời mà mạt pháp thì tự nhiên nó khiến như vậy, nó đưa đến như vậy. Và cái điều đó thì nghiệm mà cũng thấy từ như vậy, cho đến ngay bây giờ đến học giáo lý học cái gì rồi hồi đếm loại cũng thấy ưu bà di đông hơn, thọ giới rất là tu nó cũng thấy cũng đông hơn, làm cái gì cũng thấy ưu bà di đông hơn đấy, ưu bà tắc khi nào cũng khan hiếm. Hôm nay tại vì tôi không có chuẩn bị trước, chứ nếu tôi chuẩn bị trước thì tôi cũng lợi dụng mấy cái kênh còn lại này cũng giảng cái bộ kinh ngắn nào đó, nhưng mà điều tại không có chuẩn bị trước là cứ chót, tại vì Sương Minh Tâm đau răng cho nên nhờ tôi nói thế. Vì vậy không là đây có ưu bà tắc này, ưu bà tắc này siêng quá, chắc kiếp sau thành ưu bà di quá. Có ưu bà di nào mà lười lười kiếp sau cũng thành ưu bà tắc. Vậy thì bây giờ có ai hỏi gì không? Chị Hữu có hỏi gì không? Cô Tâm Hương hỏi gì không? Cô Thuận hả? Hả? Có hỏi gì không? Không, không nói chuyện xin băng hỏi. Bà là trong khi mình tu học, mình tu tập như vậy, mình học Phật Pháp vậy, mình có cái gì nó cản trở mình hay là nó làm cho mình Bồ Đề Tâm thối thất, không có tăng trưởng? Mấy cái vấn đề đó thôi, còn cái vấn đề xin băng là khác. Thôi hỏi chung đây rồi đáp chung luôn. Ta Thúy Hồng có hỏi gì không? Là vậy hả? Thì ấm ức cái chuyện gì thì hỏi luôn chuyện đó. Thì bên này là thét là như vậy hết á. Chị Hữu có thể mở cửa, chứ mà cái nhang nó làm ngộp quá. Không đâu, tôi sợ ngộp hơn là tôi sợ lạnh. Rồi bác Hoàng thương thử ra, chị hỏi gì? Thì cũng có cái chúng chứ. Thì đại loại cái rằng là nó cũng có nhiều cách để có phước. Có khi mình cầu, mình làm việc phước, rồi cái mình hồi hướng, mình cầu cái chuyện phước, nó cũng có phước. Mà có khi rằng là mình làm phước mà mình cứ chỉ mải trông chuyện có phước mà nó đâm nó mất phước. Mà cũng có khi rằng là mình cầu phước mà mình làm việc phước mà mình không cần phải cầu cái phước mà mình vẫn có phước. Mà có khi mình làm chuyện phước mà mình không cầu có phước, cho nên mình cũng có phước luôn. Nó cũng có đủ hết. Nó cũng có đủ ở trong đó. Thì tùy theo cái tâm niệm của mình. Cho nên chính vì vậy mà trong Phật giáo hay nhấn mạnh đến cái mà hồi hướng ấy. Và cái hồi hướng tức là cái chuyện cầu ấy, tức là mình có cầu á, mình phải hồi hướng, mình hồi hướng cho mình và cho chúng sinh thì cái phước của mình nó tăng, ví dụ như vậy. Còn nếu mà mình không, mình nó tùy theo cái trình độ của mình nữa, có khi mình làm phước một cách nó theo thành tính của mình rồi, nó theo thành cái nguyện của mình mà mình thực hiện cái nguyện đó, cái nguyện đó là rộng độ chúng sinh hay là lợi lạc chúng sinh đi, hay lợi tha đi, thì cái lợi tha đó là chuyện phước ấy. Tại vì khi mà mình đã nói chuyện mà tôi làm phước hay tôi làm thiện, tôi làm điều lành ha, tôi làm điều lành, tức là cái điều lành nó gọi là thiện pháp đó, cái tôi làm chuyện phước đức á, thì cái chuyện phước hay là cái chuyện điều lành đó đó, nó khi nào nó phải đi với chữ lợi tha. Nếu không đi với lợi tha thì cái phước nó không thành nghĩa. Tại vì không khi nào mình bảo rằng là tôi làm cái chuyện nó có phước lắm, bởi vì tôi lợi tới sợ vì tôi lời lắm, thì cái chuyện nó đâu nghĩa là phước. Còn khi mình nói là tôi làm chuyện nó phước lắm, tại vì người ta được hưởng, thì cái chuyện đó mới là chuyện phước. Còn nếu tôi làm cho tôi được hưởng á, thì cái phước đó nó không nên nghĩa đó. Thế là chẳng hạn mình bảo là khi tôi bảo tôi làm chuyện thiện gì thì có nghĩa rằng là thiên hạ được, tức là lợi tha cái hãng, và tôi là cái người mà rằng là thiệt thòi để cho người kia được cái lợi ích, thì cái chuyện đó mới là chuyện thiện và chuyện pháp, chuyện thiện pháp và chuyện đó mới là chuyện phước. Còn nếu mà tôi làm phước mà chỉ có một mình tôi được hưởng thôi, còn không ai được hưởng cả, thì cái phước đó của mình nó không có ý nghĩa, nó không đúng nghĩa là phước. Thế nhưng mà nếu mà mình tinh vi mà mình suy nghĩ á, thì thực sự ra nó bình thường, người ta đó, người ta làm á, thì khi nào người ta cũng nghĩ đến cái lợi cho người ta trước nhất, ai cũng vậy. Nếu mà mấy người mà người ta không biết đạo, hoặc rằng là người ta biết đạo một cách không có sâu lắm, hoặc rằng người ta không có tín tâm đối với thiện pháp, tức là ưa vui ưa thích thiện pháp nhiều á, thì dĩ nhiên những người như vậy, người ta làm chuyện điều gì á, người ta cũng nghĩ cái lợi cho mình trước nhất, ai cũng nghĩ như vậy cả đó. Còn chỉ có khi nào người nào mà có một cái thâm tín nhân quả sâu xa mà nghĩ đến cái chuyện là lợi cho thiên hạ, thì người đó mới biết làm phước. Nó làm phước đấy tức là hướng cho mọi người có cái ích lợi, thì cái đó mới được gọi là phước. Thế nhưng nếu mà sâu hơn nữa, nếu mà mình nghĩ sâu hơn nữa, thì cái phước viên mãn là cái lợi mình và lợi người, chứ không phải chỉ lợi người thôi mà mình không có phần lợi đó. Mà nó phải cứu cánh, cho nên Đức Phật là người phước nhất, Đức Phật mới thành Phật. Còn nếu ngài không, cái phước của ngài không viên mãn thì ngài không thành Phật. Mà như ngài thành Phật thì mình biết là cái phước đó gọi là cứu cánh và viên mãn. Cứu cánh Phật quả là cái phước đó là tối thượng rồi, cho nên ngài không còn có đau khổ nữa, ngài không có phiền não nữa, ngài không có bối rối nữa đó. Và ngài khi nào cũng được an lành, thì như vậy cái phước đó là phước tối thắng. Như vậy thì ngài làm phước vì chúng sinh như vậy đó, mà ngài trở lại ngài được cái phước như vậy, được cái phước là an lành đó. Đó. Thế thì cái phước đó là, nếu mà mình nhìn sâu nữa thì nó lại có phần tự lợi ở trong. Nhưng mà ban đầu, ngay cái mức ban đầu hết mà mình chỉ nghĩ phần tự lợi á, thì không có lợi cho mình, cũng có lợi cho ai hết, cả hai đều mất lợi. Như là mình thấy cái pháp của thế gian, người ta thường xử sự, người ta thường hành động, người ta thường suy nghĩ, nói năng. Thế nhưng khi nào ta nghĩ lợi cho người ta, mà khi nghĩ lợi cho người ta thì cả hai đều mất lợi. Cho nên trong cuộc sống, trong một sự tranh chấp, dù nhỏ dù to, cả hai đều mất lợi, có người nào lợi đâu. Mình nghĩ kỹ coi đó. Thì khi đó là tại vì mình xử sự không phải thiện pháp, tức là không có xử sự cái việc làm phước. Nếu mình xử sự cái việc làm phước, tức là khi nào cũng lợi cho kẻ kia thì mới gọi là phước chứ. Còn nếu mà lợi cho mình thì không có nghĩa là phước. Cái mức ban đầu khi nào nó cũng vậy đó. Cái khi cái bước đầu của sự làm thiện khi nào cũng là cái mà lợi cho kẻ kia mà thất lợi cho mình, tức là mình có cái sự chịu thiệt, chịu hy sinh để cho kẻ kia được phước hay được ích lợi đó. Thì ban đầu của cái sự tu phước khi nào nó cũng là như thế đó. Nhưng mà đến cái phước mà khi mà nó như mở đầu tôi có nói ấy, khi mà nó lên cao ấy, thì cái phước đó nó phải có cái phần của mình ở trong, nên nó phải có cái phần tự lợi nữa đó. Chứ nó không phải chỉ là thuần túy lợi người không đâu. Cái thiện pháp khi mình làm lên cao ấy, cho nên chẳng hạn như khi mình làm một cái chuyện phước, tức là chẳng hạn tôi nói một cái ví dụ nhỏ, bây giờ mình đi mình thấy một kẻ đau khổ, mình tội nghiệp, rồi mình cho họ 2 đồng rồi mình đi tuốt, thì dù vậy 1 đồng hay 10 đồng gì đó mình thảy ra rồi mình đi tuốt, thì tất cả những cái nhân quả nào nó cũng có hết, nhưng mà trong cái đó mình chỉ khởi một cái dây tội nghiệp thế mà mình làm cái phước thôi, mình có một cái cầu nguyện, tức là một cái nguyện nào hết, đó, thì như vậy đó, thì cái phước của mình nó chỉ là một cái ngẫu hứng nhất thời thôi, chứ nó không phải rằng là cái đó của mình nó sẽ làm hoài, nó sẽ thực hiện hoài, mà có thể mình sẽ không có hứng đó, không có hứng để mà bố thí cái lúc mình đang bối rối một cái công việc gì đó, hay mình đang bực dọc một cái chuyện gì đó. Chẳng hạn bây giờ mình từ ngôi chùa mình ra đi, mà trong khi mình mới ở chùa mình có cái chuyện gì bối rối bực dọc, thì mình ra đi, mình đi giữa đường mình có thấy người nào ăn xin, mình cũng còn nổi cái ngẫu hứng như là lần trước nữa, tức là bố thí nữa. Như vậy thì cái bố thí của mình nó sẽ không dài, nó sẽ không có đều. Cho nên trong cái bố thí nào hay trong cái việc thiện nào, nó phải có cái nguyện, tức là cái nguyện mình phải làm, mà mình cảm thấy như là trách nhiệm của mình, mà mình phải làm. Và khi mình phải làm như vậy, nó từng mà khi có cái nguyện như vậy, tức là cái phải phát nguyện, tức là cái cầu, cái hồi hướng, cái mục đích. Thì tôi không hiểu rằng là nội dung Thánh Chân giảng sao, nhưng mà tôi nghĩ là Thánh Chân nhắm tới cái như vậy, tức là mình phải nhắm tới, tức là mình hồi hướng. Tức là khi chẳng hạn mình bố thí vậy, mình sẽ nói là nguyện làm sao cho tôi thường hành bố thí, nguyện sao tôi thường có để bố thí. Đó. Chứ bây giờ nếu mà mình không có một cái phước nào thì mình không bố thí cho ai được cả. Ít ra mình có một cái phước tối thiểu hơn cái người mình bố thí, tức là cái người đó không có đồng xu nào cả, mình còn có 100 để mình cho họ 50 đồng, nói ví dụ như vậy. Đó. Thế thì ban đầu mình phải như thế để cho cái phước của mình nó được duy trì. Mà khi cái phước đó của mình nó duy trì, cái nguyện đó của mình nó thuộc về nó cái nguyện đó mà mình muốn thực hiện đó, mình tin cái điều đó là thiện pháp, do cái sức tin đó mà mình thường hành. Do thường hành như vậy đó mà mình thường ghi nhớ, do thường ghi nhớ vậy mà mình không quên, do không quên như vậy mà cái nguyện nó trở thành chính mình. Tức là khi đó mình thường hành mà mình không cần phải khởi tâm gì nữa, bởi cái nguyện đó là đời sống của mình, là hơi thở của mình rồi. Thì bây giờ mình không cần phát nguyện nữa thì phước báo nó vẫn mạnh vô cùng, tại vì mình là cái thiện nguyện đó, mình là cái thiện nguyện đó và mình sống trong cái thiện nguyện đó. Còn cái khi mà nhất thời mình làm phước thì cái phước đó của mình chưa phải là cái thiện nguyện, chưa phải là cái thiện niệm, thì cái phước đó nó không đưa mình đến một cái phước đức nào mạnh mẽ, mà nó chỉ là một cái phước của một cái rằng là mình động tâm thương xót. Và như vậy mình cũng sẽ được lại một cái quả. Cái quả là người ta cũng động tâm thương xót khi mà mình bị thất thế, mình bị một cái gì đó nhất thời thôi, nó cũng nhất thời thôi, người ta cũng chỉ tốt lại với mình nhất thời thôi. Đó. Thì cái nhân nào nó cái quả đấy nó tương ưng. Cho nên một khi mà mình hành một cái thiện pháp nào đó thì mình cần phải có nguyện. Cho nên ngài tỉnh tỉnh am, tức là ngài Thiệt Hiền đại sư, tác giả của bộ Phát Bồ Đề Tâm Văn, trong đó ngài nói chuyện tu hành đó là cái chuyện phát nguyện là cái chuyện trước nhất. Đó. Cho nên khi mà chẳng hạn mình phát nguyện tu một cái hạnh nào đó, mình phải có một cái hạnh tu. Đó, rồi mình mới phát nguyện tu cái hạnh đó, cho nên phải lập hạnh và lập nguyện. Lập hạnh và phát nguyện, hai điều đó là hai vấn đề trước nhất của chuyện tu hành. Còn nếu khi mà mình tu mà mình không có lập hạnh và mình không có phát nguyện thì như thế mình sẽ lù mù lắm, mình không biết mình tu cái gì cả. Mình không biết mình tu gì cả, cho nên nay mình tu thế này, mai mình tu thế kia. Mình tu theo cái chợt hứng của mình thôi, chợt thích của mình thôi. Rất là vui thì tu vậy, còn khi mà buồn thì phỉ báng. Đó. Cho nên mình mới bị thối thất. Tức là khi vui thì phát sinh tâm tu, mà cái phát sinh tâm tu đó của mình không phải là bởi một cái động lực, bởi một cái nguyện lực nào, mà cái phát sinh tâm tu đó mình bởi một cái tình cảm nhất thời, tức là mình vui và mình thích. Chẳng hạn mình đến đây mình gặp mọi người vui vẻ, chứ mình phát sinh tâm tu theo mọi người, thì cái phát sinh tâm tu đó của mình nó không phải là một động lực thúc đẩy bởi một nguyện hay bởi một hạnh nào, mà chỉ bởi một cảm hứng, một cảm tình, một cái tình cảm vui nhất thời. Và cái tình cảm vui nhất thời đó đã gọi là nhất thời, tất nhiên nó không có niệm niệm tương tục, tức là tất nhiên nó đã không tương tục thì nó phải có mất. Và khi nó mất, tức là nó chuyển cái đó đi, nó chuyển cái vui đó trở thành cái buồn, nó chuyển cái thích đó trở thành cái ghét, cho nên chuyển cái phát tâm tu đã trở thành cái hủy bán. Đó. Cho nên mình không có lạ gì, mình thấy rằng là rất nhiều người đi chùa học Phật hay là làm chuyện Phật sự, nhưng mà rồi sau họ cũng có thể sinh cái tâm phỉ báng, là do vì như vậy, do vì cái động lực tu hay làm Phật sự của họ nó không được thúc đẩy bởi một cái niềm tin nào ở nơi thiện pháp, họ không có hạnh và không có nguyện, và họ chỉ làm việc do tình cảm nhất thời, mà cái tình cảm nhất thời đó nó không giữ họ nổi tương tục cái thiện niệm. Họ nó không giữ cho họ cái thiện niệm nó được tương tục hoài, bởi có nguyện đâu mà nó tương tục được, có nguyện thì nó mới tương tục. Cho nên khi phát sinh tâm làm Phật sự, phát sinh tâm tu học, nó cần phải được thúc đẩy bởi cái nguyện, phải có cái hạnh. Thì có cái hạnh với cái nguyện đó thì cái tâm tu đó, cái tâm học đạo đó nó mới được kéo một cách tương tục, thì mình mới không dứt, mình mới không bị thối thất. Cho nên người ta mới nói rằng là như vậy, khi mình phát sinh tâm tu nơi đạo vô thượng bồ đề không có thối thất. Giống như là ngài Di Lặc hỏi mấy vị bồ tát đồng tu với ngài, khi mà thấy những vị bồ tát đó sinh tâm thối thất, thì nó trong kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn. Thế thì mình thấy ngay rằng là một khi mà mình phát sinh tâm, nếu mà Bồ Tát mà thường phát sinh tâm tu á, mà do cái nguyện lực hay cái hành của mình á, thì khi mình thấy cái hành nó của mình không được duy trì, cái nguyện nó của mình bị thối thất, tức là mình thấy thối thất hay được duy trì ở chỗ nào, tức là ở chỗ rằng là mình bắt đầu khởi niệm hay là tác ý hay là hành động trái lại với cái thiện pháp mà mình đang còn hành và theo. Nghĩa là một cái mình đang còn xu hướng theo một cái chiều hướng là hướng thượng, hướng thiện, thì giờ mình xu hướng cái là không hướng thượng nữa, không hướng thiện nữa đó, mà hướng tới sự phiền não, sự tranh giành, thì mình thấy ngay rằng là mình bị thất cái hạnh và thất cái nguyện. Nhưng mà nếu mình có thể thấy được để mà mình có thể tốt cái sự thối thất đó được á, ngừng cái sự thối thất đó được á, là khi nào mình thường lập hạnh và phát nguyện. Cho nên ngài Tỉnh Am nói rất trúng trong cái chuyện khi mà mình tu hay mình làm công quả, thì khi cái đó mình cần phải có một cái sự hồi hướng, cái sự phát nguyện. Là khi tôi phải chẳng hạn bây giờ tôi làm công quả, không phải là tôi ngẫu hứng mà tôi làm, hay là tôi vì một cái tình cảm ở đó mà tôi làm. Mà khi tôi làm như vậy là tôi nguyện rằng là tôi làm cái đó là để tôi góp một cái phần công đức nào đó cho tôi làm cho hiện tại và cho tương lai. Cho tương lai thì khi tôi phát nguyện rằng là khi tôi làm cái thiện nguyện này, tôi phát cái thiện nguyện này để tôi làm cái thiện nghiệp này đó, nó được lâu bền, và tôi nguyện rằng là từ giây phút này trở đi tôi phải cố gắng làm một công việc thiện nào đó. Mà khi làm công việc thiện nào đó, thiện pháp nó đồng nghĩa với sự thiệt thòi. Tức là tôi phải chiêu đơn để người khác, để kẻ khác họ được một cái lợi. Chẳng hạn khi tôi làm công quả thì dĩ nhiên khi tôi nói tôi công quả là tôi làm hoàn toàn tôi không có vì lợi. Mà khi tôi không vì lợi là trên vật chất tôi cũng không có lợi đó. Trên những cái tiếng khen tôi cũng không có màng. Mà tôi chỉ làm những cái đó là bởi vì tôi nghĩ là tôi muốn ủng hộ cho đạo tràng, tôi muốn ủng hộ cho Tam Bảo. Và khi mà mình nghĩ như vậy mà mình nguyện rằng là tôi được thường làm như vậy, nguyện rằng là hôm nay tôi làm nó là để ngày mai tôi được làm, nguyện rằng là trong kiếp này tôi thực hiện được nó là để cho kiếp sau tôi lại có nhân duyên và môi trường được thực hiện. Và khi mà mình có cái nguyện như vậy, và cái hạnh là cái hạnh mà mình cố gắng làm cái công quả đó, và cái nguyện là cái nguyện rằng là mình phải làm nó được tương tục và làm trong bất cứ cảnh ngộ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và khi mà có lập hạnh và có phát nguyện như vậy á, thì cái công quả đó của mình nó mới bền bỉ trước mọi vấn đề, trước mọi môi trường hay trong mọi cái hoàn cảnh. Và nhờ như vậy cái phước báo của mình nó mới được liên tục, và mình không bị thối thất. Cái thiện nó của mình không bị mất, không bị gián đoạn. Cho nên nếu không có nguyện mà không có hạnh, không có phát sinh tâm làm một cái hạnh nào đó, và phát một cái nguyện là phải thực hiện cái hạnh đó, thì cái tu của mình nó không có căn bản nào hết. Nó không có chỗ đứng, nó không có căn bản, và mình chưa thực sự tu. Mà khi đã nói là phát nguyện như vậy thì mình thường thường là cầu nguyện đấy, tức là mình nguyện rằng là mình làm cái này để cúng dường lên Tam Bảo, làm cái này để cúng Tam Bảo đó. Mà cúng Tam Bảo đó là Tam Bảo sở dĩ mà Tam Bảo mà mình cần phải cúng dường và tôn trọng là bởi vì Tam Bảo đó có Tam Bảo thì chúng sinh mới được rộng độ. Cho nên thực sự mình làm cái đó là trên danh nghĩa là vì Tam Bảo, nhưng mà thực ra là cho tất cả chúng sinh. Cho nên cầu nguyện Tam Bảo, từ quy y Tam Bảo gì cũng là phải đến chúng sinh hết. Cho nên mình thấy không đó, dù là từ quy Phật, từ quy Pháp gì đi, mình nghĩ cho cùng đến từ quy Tăng cũng là rộng độ chúng sinh, cũng là thâm nhập Phật Pháp chỉ để rộng độ chúng sinh. Cần hiểu Phật Pháp, cần tu tập Phật Pháp, cần lập nguyện, cần lập hạnh như vậy, cần thành Phật như vậy, cần thâm hiểu Phật Pháp như vậy, cũng chỉ chung quy để thống lý đại chúng. Cho nên mình nhìn nó kỹ thì nó như vậy. Mà vì như vậy khi mà mình làm như thế thì mình càng chấp nhận. Giống như trong kinh Kim Cương có nói một câu như vậy: người trì tụng kinh Kim Cương phước báo vô lượng, Mà trong khi mình trì tụng kinh Kim Cương đó, và giả sử có người hủy báng, chê bai hay chỉ trích mình, đừng buồn, đừng sợ. Mình nhờ như vậy mà tiêu trừ hết tội trưởng, tiêu trừ hết tội nghiệp. Thế cho nên trong những cái hoàn cảnh mình tu tập thì làm gì không có ma chướng. Cho nên trong cái sự tu tập thì mình thường thường đóng kịch, ca ngợi những tinh thần Quan Thế Âm đó, là chịu hàm oan, chịu hàm bức đủ thứ đó. Và mình thấy ngay rằng là những cái đó đâu có thiệt thòi gì. Tại vì cứ cái nghiệp nó biết, mà nhân nào thì quả nấy. Cái nghiệp nó biết, thiên hạ biết không quan trọng, mà cái nghiệp biết. Mình có thể bị oan đối với người ta nhưng không có bị oan đối với cái nghiệp đó. Cái nghiệp nó không có đưa đến cái oan cho mình. Và mình có thể giấu được cái nghiệp xấu của mình với mọi người nhưng không giấu được với cái nghiệp báo. Cho nên cái nghiệp báo mới quan trọng. Cái nghiệp báo mới đưa mình đi mạnh. Có khi mình muốn nhảy xa mình phải lui lấy chớn. Cho nên có thể những cái chướng ngại trong cái chuyện tu của mình, nó có nhiều khi nó là một cái lùi của mình để lấy chớn nhảy xa đấy. Còn nếu không có những cái chớn như vậy thì mình nhảy xa không được. Cho nên đôi khi trong cái chuyện tu tập càng gian khó, mà tu tập được chừng nào là trong ngũ trược ác thế mà hành thử nan sự được, thì chư Phật trong mười phương mới tán thán như Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên trong cái khó mà tu được thì nó lại trở thành cái dễ. Cho nên Ngài Long Thọ Bồ Tát mới phân ra là hai cái con đường tu, gọi là dị hành với nan hành. Là một con đường dị hành là dễ làm, dị là dễ, là nan là khó. Và nói con đường khó tu là con đường rằng là tu trong những cái gai góc như vậy. Và con đường dễ tu là con đường tu trong những thuận duyên, thuận cảnh. Cho nên Địa Tạng Phát Tâm Tu là Địa Tạng là tu hành, là bằng cách rằng là cái hạnh của Ngài đó, là tích tập vô lượng hạnh lành, vô lượng trang nghiêm Phật cảnh, công đức. Và những cái trang nghiêm vô lượng Phật giới, Phật cảnh như vậy là do nơi công đức mà lập thành. Cho nên tu tập các công đức lành như vậy đó, và trang nghiêm những công đức lành như vậy để thành Phật. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật là từ trong ngũ trược ác thế, là từ trong cảnh giới gai góc, cảnh giới khó khăn, cảnh giới không có Phật Pháp. Đức Phật Di Lặc ra đời là khi con người ta chuộng thiện Pháp. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời khi con người ta không còn biết tới Phật Pháp nữa. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chọn cái môi trường khó như vậy cho nên gọi là khó hành. Tức là khó có người nào làm nổi cho nên gọi là khó hành. Và Đức Phật Di Lặc chọn con đường mà đại đa số chúng ta đây đều cầu tu. Cho nên khi chúng ta cầu sinh lên cảnh giới Phật này, cảnh giới Phật nọ, đều là chọn con đường gọi là dị hành cả đấy. Tại vì về thế giới Cực Lạc dễ tu quá, cảnh giới và môi trường Phật, các thiện tri thức rất nhiều, giáo thọ thiện tri thức cũng tối thắng, đó là Đức Phật Di Đà và Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí. Mà ngoại hộ thiện tri thức cũng tối thắng, là bởi vì phước báo của mình và phước báo của chúng sinh ở thế giới đó đầy đủ quá, cho nên cái chuyện hộ cho mình tu dễ quá. Mà đồng hành thiện tri thức cũng tối thắng, bởi vì toàn là bất thối Bồ Tát vi bản lữ, toàn là hàng Bồ Tát không có thối xui, không có bị lui sụt, là bản lữ của mình, bản tu của mình. Cho nên mình không bao giờ bị bối rối, mình không bao giờ bị phiền não, mình không bao giờ bị tối thất chuyện tu. Đã. Thế thì khi mà mình thấy như vậy, cho nên con đường đó là con đường rất dễ tu, và mọi người chúng ta đều chọn con đường đó để tu. Và ít có ai mà dám chọn con đường nan hành của Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Ngài chọn con đường như vậy. Cho nên con đường đó gọi là nan hành bởi vì ít có người làm được, và con đường ấy gọi là dị hành bởi vì nhiều người làm được. Nhưng mà Ngài Long Thọ bảo, nhưng nếu mà xét kỹ lại thì con đường nan hành mới là con đường dị hành, và con đường dị hành nó trở thành con đường nan hành là bởi vì con đường nan hành kia thành Phật mau, cho nên gọi là dị. Cái nào mà đến trước hay là mau hơn thì cái đó là dễ, thì gì dễ cho nên mới đến trước. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước Di Lặc, dù là phát sinh tâm tu sau đến 20 tiểu kiếp. Thế thì mình thấy rõ rằng là như vậy, Ngài Long Thọ bảo rằng là chính nhờ thực hành cái công việc khó làm như vậy mà Thích Ca Mâu Ni mới thành Phật trước Di Lặc. Mà thành trước thì mới thấy nó là dễ, cái kia dễ mà thành lâu lâu lắm mới thành được, cho nên trở lại là khó. Đó là Ngài Long Thọ nói như thế. Thế nhưng mà khi mà phát sinh cái tâm phát nguyện, mà phát lập hạnh và phát nguyện để mà tu, để mà để mà thành tựu cái bồ đề tâm của mình, tức là cái tâm mà cầu giác ngộ. Đó. Cái tâm cầu giác ngộ đó là cái tâm mà phát sinh được trí tuệ. Mà muốn phát sinh được cái trí tuệ, có cái trí tuệ sáng suốt đó, thì cái thiện nghiệp đó của mình nó phải luôn luôn được liên tục, để khiến cho cái ác nghiệp nó không cắt đứt cái thiện nghiệp, khiến cho cái thiện nghiệp nó không thối lui. Bởi vì nếu cái thiện nghiệp nó không thối lui á, nó tương tục á, nó được trưởng dưỡng tương tục và nó được thành tựu cái thiện nghiệp đó, tức khi cái thiện nghiệp nó chín mùi và nó thành tựu đó, là cái thiện nó viên mãn. Cái thiện nó viên mãn, cái thiện nó hay còn gọi là chính, tức là cái chính nghiệp nó viên mãn hay là chính nhân. Thì khi mình tu nhân thiện đó, tức là mình tu chính nhân, khi cái chính nhân nó viên mãn thì cái chính quả nó hiển hiện. Người ta thường nói Đức Phật là người chứng đắc chính quả, tu hành thành tựu được chính quả, tức cái quả nó chân chính một cách viên mãn, không có khiếm khuyết, không có thiếu sót. Cái quả chính của Ngài nó thành tựu đủ mọi mặt, đủ mọi phương diện. Và như thế thì mình thấy rõ rằng là khi nào chính nhân của mình nó phải viên mãn thì cái chính quả nó mới thành tựu viên mãn. Tại vì nhân có viên mãn thì quả mới viên mãn, còn nhân mà khiếm khuyết thì quả không thể nào viên mãn được. Thì muốn như vậy thì phải thúc đẩy cái chính nhân đó nó thành tựu, nó tức là nó viên mãn, gọi là thành tựu chính nhân. Tức là chính nhân đó nó mình phải được thực hiện. Và khi chính nhân nó được thực hiện thì cần phải lập hạnh, tức là phải thực hiện cho được cái chính nhân đó và phát nguyện hành cho được. Thì cái chính nhân đó nó mới tương tục và nó thành tựu được. Thế cho nên một khi mình tu một cái hạnh bố thí đó là nó nằm ở trong 6 pháp của một vị tu Bồ Tát đạo. Tại vì như mình biết là người tu Bồ Tát đạo mà sở dĩ rằng là nó cản trở cái công việc rộng độ chúng sinh là bởi vì mình hãy còn có ngã. Cái bố thí đó là cái là một pháp môn tu cũng để phá ngã nữa. Tại vì mình nghĩ cho mình, cho nên mình không dám bố thí. Mà một khi mình bố thí cho đến độ rằng là không còn một cái gì là nghĩ là của mình nữa, cái gì cũng có thể cho được, không còn giữ một cái gì trong của mình. Giống như là Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời quá khứ, Ngài đã từng bỏ những cái khó bỏ, cho nên nói là Ngài có thể là nan giữ, năng giữ, là một trong 7 cái thiện pháp của Ngài. Đó, gọi là nan giữ, năng giữ, tức cách giữ đây là cho cái mà khó cho mà Ngài có thể cho được, tức là có thể cho được cả mắt mũi tay chân đầu mình, cái gì Ngài cũng có thể cho được. Và khi cái gì cũng có thể cho được á, thì cái tâm bố thí nó mạnh. Mà cái tâm bố thí nó mạnh, tức là cái tâm nghĩ cho thiên hạ nó mạnh. Tại vì chữ bố thí không có nghĩa cho mình, chữ bố thí đó có nghĩa là cho người. Và cái gì mà nó thiên về cho người đó thì nó nằm ở trong thiện pháp, chắc chắn như vậy. Tại vì thiện phải là cho người, thiện không có cho mình. Mà bố thí đó dĩ nhiên nằm trong thiện pháp, là vì bố thí đó là cho người, chứ không phải là cho mình. Nhưng mà khi mà cái bố thí đó của mình, như tôi nói, mà khi mình hành cái hành bố thí đó, mà mình bố thí nó chỉ trong một cái ngẫu hứng thôi, mà mình không có một cái lập nguyện nào trong cái bố thí đó, thì cái bố thí đó chỉ là cái bố thí làm phước nhất thời. Và khi bố thí mà làm việc nhất thời như vậy thì cái phước báo đó của mình nó sẽ ít lắm. Nhưng nếu mình lập nguyện, tức là mình cầu thực hiện được cái nguyện đó và cầu làm được cái việc đó, thì cái bố thí đó của mình nó trở thành một cái pháp cho mình thực hiện, mà hằng thực hiện. Và như vậy thì cái bố thí nó trở nên thành một cái việc làm gần với trách nhiệm của mình hay sự tu tập của mình. Và như vậy nó mới là gọi được, nó là bố thí ba la mật, tức là một cái bố thí mà mình tu tập để có thể rằng là tất cả cho mọi người, tức là mình có thể cho được mọi người, không còn một cái ngã nào trong đó hết, không còn một cái gì cho mình hết mà cho thiên hạ hết, thì nó mới thành bố thí ba la mật được. Cho nên chính vì như vậy mình lập nguyện trong cái sự đó, tức là mình có cầu trong cái sự đó, thì mình trở nên có phước, trở nên có phước. Nhưng mà khi mình cầu như vậy thì mình lại thành không có phước. Cho nên mình thấy hai cái cầu. Thế khi bố thí cầu cái này thì có phước, cầu cái này thì không phước. Tức là khi mình bố thí là mình cầu là, chẳng hạn như là mình bố thí cái mình bảo cầu mà trong cái thâm tâm của mình, sâu xa trong lòng của mình nó có khởi đến ý nghĩa. Thế là mình bảo với chứ mình làm những cái chuyện này để cho mọi người kính nể mình, thấy mình là cái người làm thiện, dám hy sinh. Và khi mà mình nghĩ tới cái chuyện cầu như vậy đó, thì cái cầu đó đáng chê. Tại vì khi mà mình nghĩ đến cái cầu mà để cho thiên hạ nể sợ hay là biết tới cái hy sinh của mình, Thì như thế nó là mình lại có không có mình không, trong khi mình làm thiện nó mình không nhắm tới cái thiện mà mình nhắm tới cái cho mình. Mà chính vì mình nhắm tới cái cho mình cho nên nó hỏng cái ý nghĩa của bố thí. Tại vì bố thí làm gì có cho mình, bố thí là phải cho người. Và nó hỏng cái ý nghĩa của thiện pháp, là bởi vì thiện pháp làm gì có cho mình, niệm pháp phải cho người. Và như vậy mình mất cái phước, mình bị giảm cái phước đó đi. Cái phước vẫn có nhưng mà phước đó gọi là hữu lậu ít ỏi. Nó không bỏ với cái công lao của mình, không tương xứng. Như vậy thì mình hiểu rằng là trong khi mình bố thí như vậy, mình phát sinh tâm